Tự do đầu tiên và cuối cùng. Bài số 34. Bàn về hận thù. Câu hỏi: nếu tôi hoàn toàn chân thật, tôi phải thú nhận rằng tôi hay bị bực bội và đôi khi hận thù hầu như với mọi người. Nó làm cho cuộc sống của tôi rất bất hạnh và đau khổ. Theo trí năng, tôi hiểu rõ rằng tôi là bực bội này, hận thù này, nhưng tôi không thể giải quyết được nó. Ông có thể chỉ cho tôi một phương cách hay không? Trí năng một tí. Chúng ta có ý gì qua từ ngữ theo trí năng? Khi chúng ta nói rằng chúng ta hiểu rõ điều gì đó theo trí năng, chúng ta có ý gì qua câu đó? Liệu có một sự việc như hiểu rõ theo trí năng? Hay chính là cái trí chỉ hiểu rõ những từ ngữ? Bởi vì đó là cách duy nhất để truyền đạt lẫn nhau của chúng ta, phải không? Tuy nhiên, liệu chúng ta có thể thực sự hiểu rõ bất kỳ điều gì chỉ theo từ ngữ, theo trí năng hay không? Đó là việc đầu tiên chúng ta phải rõ ràng, phải hiểu rõ liệu tạm thời. Đọc lại. Đó là việc đầu tiên chúng ta phải rõ ràng. Hai chấm. Liệu hiểu rõ tạm gọi là trí năng là một cản trở cho hiểu rõ? Chắc chắn hiểu rõ là hòa hợp, không bị phân chia, không từng phần, đúng chứ? Hoặc tôi hiểu rõ điều gì đó, hoặc tôi không hiểu rõ. Khi nói với chính mình, tôi hiểu rõ điều đó theo trí năng, chắc chắn là một cản trở cho hiểu rõ. Nó là một quy trình từng phần và vì vậy không có hiểu rõ gì cả. Bây giờ câu hỏi là như thế này, hai chấm. Làm thế nào tôi mà hay bực bội, căm hận? Làm thế nào tôi được tự do khỏi hay giải quyết được vấn đề đó? Chúng ta giải quyết một vấn đề như thế nào? Một vấn đề là gì? Chắc chắn một vấn đề là cái gì đó đang gây bực bội. Tôi bực bội, tôi căm hận. Tôi căm hận mọi người và điều đó gây ra đau khổ. Và tôi nhận biết được nó. Tôi sẽ phải làm gì đây? Nó là một yếu tố gây xáo trộn trong cuộc sống của tôi. Tôi phải làm gì? Làm thế nào tôi sẽ thực sự được tự do khỏi, không chỉ trên bề mặt? Đọc lại. Tôi phải làm gì? Làm thế nào tôi sẽ thực sự được tự do khỏi nó, không chỉ quên bẵng trong chốc lát, nhưng căn bản được tự do khỏi nó? Làm thế nào tôi thực hiện được việc đó? Nó là một vấn đề đối với tôi bởi vì nó gây bực bội cho tôi. Nếu nó không là một sự việc gây bực bội thì nó sẽ không là một vấn đề đối với tôi, đúng chứ? Bởi vì nó gây đau khổ, bực bội, lo âu. Bởi vì tôi nghĩ điều đó là xấu xa nên tôi muốn loại bỏ nó. Vì vậy, cái sự việc mà tôi đang phản kháng là sự bực bội, phải không? Tôi cho nó những cái tên khác nhau vào những thời điểm khác nhau, trong những tâm trạng khác nhau. Và một ngày tôi gọi nó là thế này và vào ngày khác là cái gì đó. Nhưng theo căn bản, sự ham muốn là không bực bội. Đó không là như thế hay sao? Bởi vì vui thú không gây bực bội nên tôi chấp nhận nó. Tôi không muốn được tự do khỏi vui thú bởi vì không có bực bội. Ít ra không phải lúc này. Nhưng bực bội, hận thù là những nhân tố gây xáo trộn trong cuộc sống của tôi. Và tôi muốn loại bỏ chúng. Quan tâm của tôi không phải là bị bực bội và tôi đang cố gắng tìm ra một cách mà trong đó tôi sẽ không bao giờ bị bực bội. Tại sao tôi không nên bị bực bội? Tôi phải bị bực bội để tìm ra, đúng chứ? Tôi phải trải qua những hỗn loạn, khổ sở, lo âu để tìm ra, đúng chứ? Nếu tôi không bị bực bội thì tôi sẽ vẫn bị mê muội. Và có lẽ đó là điều gì hầu hết chúng ta đều muốn, để được thanh thản, để được ngủ quên, để lẩn tránh bất kỳ bực bội nào, để tìm sự tách rời, sự tách biệt, sự riêng tư, sự an toàn. Nếu tôi không thèm lưu tâm đến sự bực bội một cách thực sự chứ không phải trên bề mặt, nếu tôi không thèm quan tâm đến bị bực bội bởi vì tôi muốn tìm ra, vậy thì thái độ của tôi đối với hận thù, đối với xáo trộn trải qua một thay đổi, đúng chứ? Nếu tôi không quan tâm bị bực bội, vậy thì cái tên không quan trọng, phải không? Từ ngữ hận thù không quan trọng, phải không? Hay sự bực bội với mọi người không quan trọng, phải không? Bởi vì lúc đó tôi đang trải nghiệm trực tiếp trạng thái mà tôi gọi là bực bội, mà không đặt tên trải nghiệm đó. Tức giận là một phẩm chất gây bực bội giống như hận thù và oán hờn. Và rất ít người chúng ta trải nghiệm trực tiếp sự tức giận mà không gọi nó thành từ ngữ. Nếu chúng ta gọi nó thành từ ngữ, nếu chúng ta không gọi nó là tức giận, đọc lại. Nếu chúng ta không gọi nó thành từ ngữ, nếu chúng ta không gọi nó là tức giận, thì chắc chắn phải có một trải nghiệm khác, đúng chứ? Bởi vì chúng ta đặt tên nó nên chúng ta làm suy giảm một trải nghiệm mới mẻ hay cố định nó trong những từ ngữ của cũ kỹ. Trái lại, nếu chúng ta không đặt tên nó, vậy thì có một trải nghiệm mà được hiểu rõ trực tiếp, và hiểu rõ này tạo ra một thay đổi trong trải nghiệm đó. Ví dụ sự keo kiệt. Nếu chúng ta coi keo kiệt thì hầu hết chúng ta đều không ý thức được nó. Keo kiệt về vấn đề tiền bạc, keo kiệt về việc tha thứ mọi người, bạn biết chứ, chỉ là keo kiệt. Tôi chắc chắn chúng ta đều quen thuộc với điều đó. Bây giờ khi tỉnh thức được nó, làm thế nào chúng ta sẽ được tự do khỏi phẩm chất đó, chứ không phải đỡ trở nên rộng lượng? Đó không là điều quan trọng. Được tự do khỏi sự keo kiệt hàm ý sự quảng đại, chứ bạn không phải trở thành quảng đại. Rõ ràng người ta phải ý thức được nó. Bạn có lẽ rất quảng đại khi trao một hiến dâng to tát cho xã hội của bạn, cho bạn bè của bạn, nhưng rất keo kiệt khi cho một món quà lớn hơn. Bạn biết tôi có ý gì qua từ ngữ keo kiệt. Người ta không nhận biết được nó. Khi người ta trở nên tỉnh thức được nó, điều gì xảy ra? Chúng ta sẽ sử dụng từ ngữ ý chí. Chúng ta sẽ sử dụng ý chí của chúng ta để quảng đại. Chúng ta cố gắng khuất phục nó, chúng ta kỷ luật chính chúng ta để quảng đại, và vân vân, và vân vân. Nhưng rốt cuộc, nỗ lực của ý chí để là cái gì đó vẫn còn là bộ phận của sự keo kiệt trong một vòng tròn rộng lớn hơn. Vì vậy, nếu chúng ta không làm bất kỳ điều gì về những sự việc đó, nhưng chỉ tỉnh thức được những hàm ý của sự keo kiệt mà không cho nó một cái tên, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng kia kìa, một thay đổi cơ bản xảy ra. Làm ơn trải nghiệm điều này. Trước hết người ta phải bị bực bội, và rõ ràng là hầu hết chúng ta không muốn bị bực bội. Chúng ta nghĩ chúng ta đã tìm ra một khuôn mẫu của sống, vị thầy, niềm tin, bất kỳ điều gì, và ở đó chúng ta bình tâm. Nó giống như có một công việc văn phòng tốt và vận hành ở đó suốt cuộc đời của người ta. Với cùng chất lượng tinh thần đó, chúng ta tiếp cận những chất lượng khác nhau mà chúng ta muốn loại bỏ. Chúng ta không thấy sự quan trọng của việc bị quấy rầy, của việc không an toàn phía bên trong, của việc không lệ thuộc. Chắc chắn chỉ trong không an toàn, bạn mới phát hiện, bạn mới tìm thấy, bạn mới hiểu rõ. Đúng chứ? Chúng ta muốn giống như con người có nhiều tiền bạc, thoải mái. Anh ấy sẽ không bị bực bội. Anh ấy không muốn bị bực bội. Bực bội là cần thiết cho sự hiểu rõ. Và bất kỳ gắng sức nào để tìm ra an toàn là một cản rỡ trở cho sự hiểu rõ. Khi chúng ta muốn loại bỏ cái gì đó mà nó gây bực bội, nó chắc chắn là một cản trở. Nếu chúng ta có thể trải nghiệm trực tiếp một cảm thấy không đáng đặt tên nó, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm được nhiều điều trong nó. Vậy thì không còn một trận chiến với nó, bởi vì người trải nghiệm và vật trải nghiệm là một, và đó là cốt lõi. Đọc lại câu này: bực bội là cần thiết cho sự hiểu rõ, và bất kỳ gắng sức nào để tìm ra an toàn là một cản trở cho sự hiểu rõ. Khi chúng ta muốn loại bỏ cái gì đó mà đã gây bực bội, nó chắc chắn là một cản trở. Nếu chúng ta có thể trải nghiệm trực tiếp một cảm thấy không đang đặt tới nó, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm được nhiều điều trong nó. Vậy thì không còn một trận chiến với nó, bởi vì người trải nghiệm và vật được trải nghiệm là một, và đó là cốt lõi. Chừng nào người trải nghiệm còn đặt tên cảm thấy, còn đặt tên vật được trải nghiệm, thì anh ấy tách rời chính anh ấy khỏi nó và hành động vào nó. Hành động như thế là một hành động ảo tưởng giả tạo. Nhưng nếu không đặt tên, vậy thì người trải nghiệm và vật đã được trải nghiệm là một. Sự hòa hợp đó là cần thiết và phải được triệt để đối diện. Hết bài.